siêu cấp cường giả, chương 657, thất sát phá quân chiến quần hùng, 1, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm tất cả các đội viên dự thi đã tập trung đầy đủ tinh thần phấn chấn. Đối với bộ đội đặc chủng đến từ toàn cầu mà nói, bởi vì thân phận đặc thù của mình nên bọn hắn phải nhận những nhiệm vụ gian khổ nhất, không thể giống người thường có cuộc sống an nhàn, trừ bỏ huấn luyện và làm nhiệm vụ thì không còn gì hết, ngủ nướng đối với bọn họ mà nói là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Mà phần xa xỉ này, tất nhiên là không thể đang trong lúc tham gia cuộc thi quận sự mà hưởng thụ. Lấy Rutter cầm đầu dẫn thành viên tổ ủy và ngũ đại dong binh vương đi vào chỗ tập trung, thì bọn họ cảm nhận được tinh thần phấn chấn và chiến ý trên người của các đội viên dự thi. Khi toàn bộ đội viên dự thi chăm chú lắng nghe thì Austin Rostov bước ra từng bước lên tiếng nói. Cuộc thi cách đấu hôm nay bắt đầu. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày. Sau khi Austin Rostov nói xong thì trên màn hình TV hiện lên tên của những người tham dự cuộc thi cách đấu. Trong đó một ít người tham dự cuộc thi cách đấu này khi thấy tên mình trên màn hình nhịn không được nắm hai đầu nắm tay lại, trên người chiến ý tỏa ra nồng nặc. Trên màn hình xuất hiện 8 tổ ABCDEFGS, mỗi tổ có 4 cái tên, phía dưới tên của mỗi người phân biệt đánh dấu ký hiệu A1, B1. Kết quả chia tổ vừa ra tới, tất cả thành viên của các đội dự thi mắt đều mở lớn nhìn chằm chằm vào màn hình. Rất nhanh Bùi Đông Lai đã tìm thấy tên mình, hắn nằm ở tổ E chung với bộ đội đặc chủng 707SQ Park Siyong, bộ đội đặc chủng Hoàng gia A quốc Johan, còn có một người đến từ bộ đội đặc chủng Israel. Mà Tiêu Cuồng thì nằm ở tổ H cùng bảng với bộ đội đặc chủng NB Thần Phong Nhật Xuyên, bộ đội đặc chủng Hoàng gia A quốc Hồ, và một người tới từ bộ đội đặc chủng Nam Phi. Hắc hắc, thật sự là tình cờ gặp phải thù sư A. Mắt thấy Bùi Đông Lai chung tổ với Park Ji-yong, còn mình thì chung tổ với Gồ, Tiêu Cuồng hưng phấn cười to. Thấy được bảng chia tổ, sau đó nghe được tiếng cười của Tiêu Cuồng, Gồ cùng Park Ji-yong đồng thời nhìn về phía bộ đội đặc chủng Long Hồn TQ. Trong đó Gồ khóe miệng cười lạnh như băng, mà Park Ji-yong thì mặt mày ủ rũ. Park Ji-yong cực kỳ hận Bùi Đông Lai, nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai, nên chỉ mong Bùi Đông Lai chung tổ với Batien, Tô Bồ Đề và Mơ. Từ tối hôm qua đến bây giờ hắn luôn cầu nguyện để mình không nằm chung tổ với Bùi Đông Lai. Có lẽ Thượng Đế đang trêu chọc hắn, chẳng những phân cho hắn cùng tổ với Bùi Đông Lai, mà trận đầu tiên cũng là hắn đấu với Bùi Đông Lai. Nhận thấy được ánh mắt của Gồ cùng Park Ji-yong, Tiêu Cuồng quay đầu nhìn về phía hai người. Cảm nhận được sát ý trong nụ cười của Gồ, Tiêu Cuồng chẳng những không hề cố kỵ, mà cả người như cắn lắc, chiến ý điên cuồng phun ra như núi lửa, như muốn cùng Gồ đại chiến ngay tại đây. Mỗi một tổ chỉ có một người chiến thắng sẽ được tiến vào bát cường. Sau kết quả chia tổ xuất hiện, Austin Rostov mở miệng giải thích. Sau khi bát cường xuất hiện, thì người đứng đầu tổ A sẽ chiến với người đứng đầu tổ B, cứ như vậy mà tính tiếp. Sau khi Austin Rostov nói xong thì Bùi Đông Lai thấy Tô Bồ Đề cùng Batien một người ở tổ A còn một người ở tổ D, mà Mơ thì ở tổ G. Phát hiện này làm cho đồng tử Bùi Đông Lai không khỏi một trận co rút, nếu Tiêu Cuồng tiến vào bát cường sẽ đụng phải Mơ. Làm như, gocchuyenaudio.com, nhận ra biến hóa của Bùi Đông Lai, Mực thoáng nhìn qua Bùi Đông Lai, trong mắt hắn Bùi Đông Lai đã là kẻ chết, nếu không có bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ gặp Bùi Đông Lai trong trận bán kết. Tô Bồ Đề cùng Batien hai người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong mắt Tô Bồ Đề tràn ngập tiếc nuối, kế hoạch giáo huấn Bùi Đông Lao của nàng đã hoàn toàn phá sản, nếu muốn được giao thủ với Bùi Đông Lai trừ khi hai người gặp nhau trong trận chung kết. Tạm thời không đề cập đến vấn đề nàng có thể đánh bại Batien hay không, nhưng nàng biết chắc rằng Bùi Đông Lai không thể nào thắng được Mơ. Bởi vì nàng đã giao thủ với Bùi Đông Lai rồi, đối với thực lực của Bùi Đông Lai nàng đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nàng tự nhận là thực lực của Bùi Đông Lai không bằng mình. Khi nàng nhìn Mơ thì thấy trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, cỗ khí tức nguy hiểm này làm cho tim của nàng có chút đập nhanh. Nàng không tin Bùi Đông Lai có thể tạo ra kỳ tích đánh bại Mơ. Một chút tiếc nuối trong lòng nàng rất nhanh biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Nàng mặc dù khó chịu với Bùi Đông Lai nhưng chỉ muốn giáo huấn hắn một chút rồi thôi, chứ không muốn lấy mạng hắn, nàng biết rõ sư phụ của mình tuy chưa gặp Bùi Đông Lai, nhưng đã xem hắn như là con thân sinh của mình. Nàng rất rõ hiện nay tổ chức Mafia danh chấn nhất thế giới, đã phái ra 24 U Linh át chủ bài để lấy mạng Bùi Đông Lai. Nàng dám khẳng định, nếu Bùi Đông Lai không biết trời cao đất dày cùng với Mực đánh một trận, thì chắc chắn người chết là Bùi Đông Lai. So sánh với Tô Bồ Đề mà nói, Batien không hề cảm thấy tiếc nuối, vì hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho hoàn cảnh này, hơn nữa hắn nghĩ chỉ cần đoạt giải quán quân trong cuộc thi cách đấu, thì chức quán quân đó sẽ là minh chứng cho thực lực cực mạnh của hắn. Bùi Đông Lai âm thầm quyết định nếu Tiêu Cuồng thuận lợi giành chiến thắng ở Tổ Hát thì khi vào Bát Cường sẽ đụng phải Mực, đến lúc đó Bùi Đông Lai sẽ khuyên Tiêu Cuồng từ bỏ trận đấu. Bởi vì Bùi Đông Lai cảm thấy Mực có thể dễ dàng giết chết Tiêu Cuồng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Áo Tư Khắc Phu nhìn 16 thành viên dự thi sau đó nói. Sàn đầu lần này rộng 30 mét, dùng sợi chỉ màu trắng làm dấu hiệu, căn cứ theo quy tắc mà quyết định thắng bại. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, thứ nhất là bị đánh bay ra ngoài sàn đấu sẽ thua. Thứ hai là người mất đi năng lực chiến đấu sẽ thua. Thứ ba là có người chủ động nhận thua. Nói tới đây ngữ khí Austin Rostov bỗng nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên, thậm chí mơ hồ mang theo một tia sát khí. Tôi nói cho mọi người biết, trong trận chiến cách đấu nếu không cẩn thận có thể sẽ phải mất mạng, đây cũng là tình huống thứ tư tôi muốn nói với mọi người. Mất mạng, hai từ này đối với người thường có sự uy hiếp rất lớn, nhưng nó chẳng là gì đối với tất cả đội viên dự thi ở đây. Mặc dù trong lời nói của Austin Rostov mang theo vài phần sát khí, nhưng chẳng ai sợ hãi cả, ngược lại còn kích thích chiến ý, thậm chí là sát khí của bọn hắn. Cảm thụ được sát khí từ bốn phương tám hướng, khiến cho ngũ đại dòng binh vương có chút động dung, bọn hắn phải công nhận bộ đội đặc chủng tinh anh đến từ toàn cầu đều mạnh hơn thủ hạ của bọn hắn một ít. Trận đấu sẽ tiến hành sau 30 nữa, mọi người giải tán. Cảm thụ được từng đạo đặc hơn sát ý, Austin Rostov vừa lòng. Gocchuyenaudio.com gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt xin chỉ thị của Rater, thấy đối phương nhẹ nhàng vuốt cằm, hắn liền tuyên bố giải tán. Mệnh lệnh giải tán truyền ra, các đội dự thi trật tự ngay ngắn đi ra ngoài. Nhưng mà, cùng với lần giải tán lần trước bất đồng, Mực rời khỏi đội ngũ, đi tới chỗ Bùi Đông Lai đang đứng. Trước khi tổ chức cuộc thi này, ban tổ chức không có công khai danh tính các nước dự thi, nhưng các chi bộ đội đều có tin tình báo riêng, nên bọn hắn cũng biết trong cuộc thi này có bốn người đặc biệt. Mực muốn làm gì? Không lẽ hắn muốn trực tiếp xuống tay với Bùi Đông Lai sao? Hành động của Mực cơ hồ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Người là con trai của Hoa Hạ Vũ Thần, không nên bị loại quá sớm. Mực đi tới trước mặt Bùi Đông Lai, mặt không chút thay đổi lãnh lùng nói. Trong phút chốc cả toàn trường lâm vào im lặng, nhất thời cổ áp lực vô hình từ người Mực tỏa ra, khiến cho một số người không thở nổi. Người muốn giết ta rất nhiều, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai thành công, ngươi không phải người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng. Đối mặt với sát khí của Mực, Bùi Đông Lai cười nhạt một tiếng, sau đó thoải mái nói. Với lại chức quán quân lần này là của ta, không ai có thể thay đổi. Dầm, sau khi Bùi Đông Lai nói xong, làm cho toàn trường lập tức xôn xao, tất cả đội viên dự thi lập tức nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai như đang hỏi. Ngươi dựa vào cái gì để nói chức quán quân là của ngươi? Ánh mắt Batien tràn ngập sự kinh ngạc, hắn không ngờ Bùi Đông Lai lại cuồng ngạo đến như vậy. So sánh với Batien mà nói, Tô Bồ Đề trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, nhưng không nói gì. Quán quân, nàng thật sự muốn hỏi Bùi Đông Lai một chút, rốt cuộc ai cho hắn dũng khí để nói ra câu đó, dường như trong mắt hắn nàng cùng Batien, Mực là chó mèo. Bất quá cuối cùng lý trí ngăn chặn xúc động, Tô Bồ Đề không có trước mặt mọi người hỏi Bùi Đông Lai, mà trong lòng không kìm được nhớ lại câu nói. Các ngươi cùng lên đi. Những lời này là lời của Long Bồ Tổ Đề Đề kể lại, người đã chứng kiến một trận đấu có 1-0-2 ở châu Phi. Căn cứ theo lời Long Bồ Tổ Đề kể lại thì trên đỉnh núi ở châu Phi, khi đối mặt với đám người Odin bài danh đệ nhất thần bảng Bùi Vũ Phu đã khoanh tay đứng đó, nói ra những lời này. Lúc ấy, nghe được câu nói này thì trong lòng Tô Bồ Đề nổi lên một trận nhiệt huyết mênh mông, sau đó trong đầu ảo tưởng lại hình ảnh lúc đó. Trong lúc lòng nàng đang rối rắm thì lại cảm nhận khí tức xung quanh Bùi Đông Lai bắt đầu thay đổi, giờ khắc này nàng cảm thấy Bùi Đông Lai sẽ giống như Bùi Vũ Phu tạo ra một cuộc chiến có 1-0-2. Đồng dạng là đối mặt quần hùng, đồng dạng bình tĩnh ung dung, tràn ngập khí thế của một vương giả. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con sẽ không thể trở thành con mèo, con của vương giả cũng sẽ trở thành vương giả. Nhận thấy được điểm này, nên trong lòng Tô Bồ Đề nói thầm một câu. Cảm nhận được khí thế trên người Bùi Đông Lai, Mực tràn đầy hứng thú đánh giá Bùi Đông Lai, ánh mắt của hắn như con thú chuẩn bị săn mồi, hắn âm lãnh nói. Bởi vì những lời này của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thật phấn khích. Lúc này Bùi Đông Lai không thèm trả lời, giống như đem Mực trở thành không khí. Mực thấy Bùi Đông Lai coi thường hắn nhíu mày, sau đó xoay người đi về phía bộ đội. Gocchuyenaudio.com, đặc chủng M quốc đang đứng. Hắc tên ngu ngốc này thực lực thì không bằng Mực mà dám nói lời cuồng ngạo đến thế, chắc chắn Mực sẽ lấy mạng hắn. đội trưởng bộ đội đặc chủng 707SQ Park Ji-yong thấy mình cùng tổ với Bùi Đông Lai, nên tâm trạng cực kỳ khó chịu, trong lòng hắn đang tự hỏi làm thế nào để không bị Bùi Đông Lai giết, nhưng khi thấy Bùi Đông Lai nói lời cuồng ngạo trước mặt Mark Park Ji-yong liền nhân cơ hội này mở miệng châm chọc. Mặc dù đã nhận ra Park Ji-yong mặt mày đùa cợt nhưng Bùi Đông Lai không thèm chú ý. Hắn từng huấn luyện địa ngục 2 tháng, bây giờ hắn quyết định thử kiếm, nhưng Park Ji-yong không có tư cách đó. PS, Phát Chí Dũng sẽ được sửa thành Park Ji-yong cách chương.